nấy, bất cứ ai cũng chẳng có cách nào chịu đựng được. Vì sao vô thuấn có thể chịu đựng? Ngài thường nghĩ, Ngài chẳng cảm thấy ba người kia không đúng, chỉ cảm thấy chính mình chưa xử sự đúng. Vì sao chẳng thể khiến người khác vui lòng? Vì sao chẳng thể khiến người khác bằng lòng? Ngài chuyên nghĩ về mình, quên bẵng người khác. Ngài nghĩ cha, mẹ kế, em trai đều là người tốt, còn chính mình luôn sai trái. Vì thế đến cuối cùng cả nhà đã bị Ngài cảm hóa. Thuở ấy Hoàng đế Nghiêu Dương nghe chuyện này, dời Ngài đến gặp. Người ngang ngược như vậy đều bị cảm hóa. Nếu ông Thuấn làm hoàng đế, há chẳng thể cảm hóa cả nước ư? Do vậy vua gả hai người con gái cho ông Thuấn, nhường ngôi hoàng đế cho. Công phu ấy là công phu tu hành của Bồ Tát. Lục Tổ nói, chân chánh tu đạo nhân, bất kiến tha nhân quá. Vì sao chẳng thấy? Vì người ấy nội tỉnh, sự nội tỉnh ấy tuyệt diệu lắm. Thành tựu nhẫn nhục ba la mật của chính mình, thành tựu cái tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm bình đẳng của chính mình. Vì thế, những điều này làm tăng thượng duyên lẫn nhau. Nếu trong nhà vua Thuấn không có ba người ấy, Ngài chẳng thể trở thành thánh nhân. Vì sao Ngài có thể trở thành thánh nhân? Ba người ấy giúp đỡ Ngài. Chúng ta đọc phẩm Đề Bà Đạt Đa trong Kinh Pháp Hoa. Đề Bà Đạt Đa là người ác, chẳng phải là người tốt. Kinh nói, Đề Bà Đạt Đa là quán gia đối đầu của Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng phải trong một đời, mà là đời đời kiếp kiếp. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật hết sức cảm kích ông ta. Nếu chẳng cho Đề Bà Đạt Đa, Ngài chẳng thể thành Phật. Vì có quán gia đối đầu như thế, Phật giống như Đại Thuấn, luôn luôn có thể nội tỉnh, thành tựu đạo tâm và đạo nghiệp của chính mình. Do vậy, Đề Bà Đạt Đa giúp Thích Ca Mâu Ni Phật sớm thành Phật, đấy cũng là vô lượng công đức. Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục vì đã hại Phật, làm thân Phật chảy máu, ôm lòng toan mưu hại Thích Ca Mâu Ni Phật. Tội nghiệp ấy đáng đọa địa ngục. Đức Phật phái vị đệ tử thần thông bậc nhất là Mục Kiền Liên vào địa ngục tìm kiếm ông ta. Sau khi Ngài Mục Kiền Liên trở về, Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi, ông ta ở trong địa ngục như thế nào? Ngài Mục Liên thưa, sung sướng khôn sánh giống như ở thiên cung. Ông ta giúp Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, tuy ở trong địa ngục A Tỳ, nhưng chốn địa ngục ấy đặc biệt, sự hưởng thụ giống như trên thiên cung. Phước báo quá lớn. Mỗi thứ đều có quả báo. Ác có ác báo, phước có phước báo. Trong địa ngục A Tỳ còn có phước báo, điều này chẳng thể nghĩ bạn. Nếu quý vị thật sự thông đạt đạo lý này, trong thuận cảnh hay nghịch cảnh sẽ tự nhiên tâm bình khí hòa. Công phu mới đi theo đúng đường lối, mới có thể đạt được lợi ích. Quảng đại giả, châu dịch càng giết đại sanh, khôn giết quảng sanh, kim vô sở bất độ. Dụ như thiên phú địa tải, tịnh dục kim dung, chí từ vô trạch, danh phổ môn giả. Kinh Hoa Nghiêm có nói đến thập phổ. Phổ môn rộng lớn, sánh ví một câu A-di-đà Phật, không gì chẳng bao gồm, không gì chẳng chứa đựng, chắc chắn chẳng có chọn lựa. Đấy là như cổ đức đã bảo chúng ta, vạn tu vạn nhân khứ. Câu này là sự thật ngàn vạn phần xác đáng. Sở dĩ có tu mà chẳng thể vãng sanh là vì tu chẳng đúng pháp. Nếu hợp lý, hợp pháp thì chẳng có một ai tu học mà không vãng sanh. Ngay cả lâm chung, mười niệm cũng vãng sanh. Vì thế, pháp môn này được gọi là phổ môn. Pháp môn này rộng lớn, khôn sánh. Từ hơn 2.000 pháp môn trong Kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt chọn lấy pháp môn này là vì pháp môn này rộng lớn, là vì pháp môn này triệt để, là vì pháp môn này đơn giản, là vì pháp môn này dễ dàng, là vì pháp môn đáng tin cậy, ổn thỏa, thích đáng. Do đó, Văn Thù, Phổ Hiền, Thiện Tài và 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Tạng hãy đều kiên quyết chọn lựa pháp môn này. Nếu quý vị hiểu rõ chuyện này, chính mình tin tưởng pháp môn này, cái tâm niệm Phật chắc chắn không bị dao động, thì người ta nói thiền cũng được, mật cũng được, một đời thành Phật cũng được, ngay lập tức thành Phật cũng được. Chúng ta như như bất động, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, tuyệt đối chẳng lay động. Những sách vở do người hiện thời viết, tri kiến chẳng chánh đáng đọc những thứ đó. Tâm địa bị ô nhiễm, có thời gian để đọc những thứ đó, vì sao chẳng xem Di Đà Kinh sớ sao? Vì sao chẳng niệm danh hiệu A Di Đà Phật? Hiện nay tôi chỉ đọc hai cuốn sách là Di Đà Kinh Sớ Sao và Kinh Hoa Nghiêm. Những kinh khác tôi đều chẳng xem. Vì sao vậy? Đối với tôi, những kinh sách ấy không cần thiết, tôi chẳng lãng phí thời gian. Khi chẳng đọc sách bèn niệm Phật, còn khi đọc sách thì đọc hai cuốn ấy. Bản thân tôi chắc chắn thành công, chắc chắn giảng sanh. Tôi nắm rất vững, đắc tự tại. Quý vị đồng tu chịu tin, chịu hành, ai nấy đều có thể thành công. Hy vọng mọi người ai nấy đều nỗ lực. Hôm nay đã hết thời gian, chúng tôi giảng tới chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.